Đế Bá, chương 2843, Thượng Thần Khai Chiến 1, góc truyện audio.com, không có chiến dịch săn đế thì không có địa vị hôm nay của bách tộc, không có bách tộc phồn vinh. Đạp Tinh Thượng Thần là thượng thần từng tham gia chiến dịch săn đế trước kia, lão trả giá đáng để cường giả tu sĩ bách tộc tôn kính. Bành Việt kích động run rẩy, lão tổ tông, với Bành gia thì đây là niềm vui bất ngờ từ trên trời rớt xuống, chỉ cần lão tổ tông xuất thế thì bọn họ đã thấy đáng giá. Sau cuộc chiến thư kích kim qua từ mấy năm trước, Đạp Tinh Thượng Thần liền bặt vô âm tín. Hôm nay Đạp Tinh Thượng Thần lâm thế từ tôn Bành gia như được ăn viên thuốc an thần. Bành Dật quỳ lạy, ngước đầu cung kính nhìn lão tổ tông của mình. Bành Dật nghe sự tích lão tổ tông từ nhỏ đến lớn, gã thuộc mỗi sự tích như lòng bàn tay. Từ nhỏ Bành Dật đã tôn sùng lão tổ tông của mình, hôm nay được thấy tận mắt làm gã kích động không chịu nổi, điều này đáng để gã hưng phấn. Hai thượng thần tự mình đến là việc lớn kinh thiên với vực ngoại thiên thành, hôm nay đã định trước sẽ là một ngày không tầm thường. Trong phút chốc tất cả tiêu điểm tập trung vào Đạp Tinh Thượng Thần, Thần Cung Thượng Thần. Một vị là thượng thần có 10 đồ đằng thành bộ, một là thượng thần có 9 đồ đằng thành bộ và có huyết thống cửu đỉnh. Nhiều người tràn ngập tò mò, Đạp Tinh Thượng Thần cùng Thần Cung Thượng Thần quyết thắng thua thì ai mạnh hơn? Nếu trận chiến này bùng nổ, Đạp Tinh Thượng Thần hay thắng đây? Trong lòng nhiều người rất hưng phấn, muốn chính mắt thấy cuộc chiến thượng thần. Nhưng bàn về chiến tích, mọi người cho rằng chiến tích của Đạp Tinh Thượng Thần phong phú hơn. Đạp Tinh Thượng Thần tham gia vài lần chiến dịch, đặc biệt là chiến dịch săn đế chứ danh khiến tên tuổi Đạp Tinh Thượng Thần lan xa. Huống chi trong cuộc chiến thư kích kim qua mấy năm trước, Đạp Tinh Thượng Thần tự tay giết cung thành Thượng Thần Đông Cung Thế Gia. Bàn về chiến dịch kinh nghiệm thì nhiều người tin tưởng Đạp Tinh Thượng Thần chiếm ưu thế cực lớn. Nhưng Thần Cung Thượng Thần không phải không có ưu thế lớn nhất là có 10 đồ đằng, đây là ưu thế rõ ràng nhất. Nghe đồn Thần Cung Thượng Thần luôn dưỡng sức tránh mũi nhọn, huyết khí thịnh vượng hơn thượng thần cùng tuổi hoặc trẻ hơn mình. Thần Cung Thượng Thần luôn giữ trạng thái đỉnh cao nhất khi mình trẻ tuổi nhất, nên không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là kinh thiên tuyệt sát. Tất nhiên cường giả tu sĩ bách tộc đứng về phía Đạp Tinh Thượng Thần, làm mọi người lo lắng là trong cuộc chiến thư kích kim qua mấy năm trước Đạp Tinh Thượng Thần bị thương đã lành chưa, nếu không lành sẽ ảnh hưởng cực xấu. Hai thượng thần đứng đó, hai bên không chút nhún nhường, nghĩa là không thể tránh khỏi trận chiến. Mọi người nín thở chờ xem cuộc chiến thượng thần sắp đến. Hai vị thượng thần giằng co, Thần Cung Thượng Thần phát ra hết thần uy, thần quang như thiên kiếm chém ra vũ trụ, đại đạo pháp tắc như thác vọt thẳng lên trời. Thần Cung Thượng Thần toát ra khí thế chúa tể vũ trụ, từng hành động có thể hủy thiên diệt địa, một ý niệm đốt sông bốc hơi biển. Đạp Tinh Thượng Thần thì cực kỳ bình thường, như lão nhân hàng xóm, không có khí thế kinh thiên, thần uy khiếp người gì. Đạp Tinh Thượng Thần đứng thẳng nơi đó, thân thể như cái cọc đứng thẳng tắp. Người Đạp Tinh Thượng Thần khôi ngô như ngọn núi, lão chỉ đứng đó đã khiến người không cách nào vượt qua, khiến người không. Góc truyện audio.com, thể lay động, Thần Cung Thượng Thần chậm rãi nói. Xem ra hôm nay không tránh được cuộc chiến với Đạp Tinh đạo hữu. Mỗi chữ mỗi câu nói năng dõng dạc leng canh chắc chắn. Ta nghĩ đúng vậy, Đạp Tinh Thượng Thần mỉm cười nói. Thần Cung đạo hữu cũng muốn lấy lão già ta đây thử thuật đạo hữu mới ngộ đấy thôi. Tin tức của Đạp Tinh đạo hữu rất nhanh nhảy, giọng Thần Cung Thượng Thần như thần lôi. Chuyện suy nghĩ mà Đạp Tinh đạo hữu biết nhanh như thế, đạo hữu mắt xem tám hướng, tai nghe sáu đường. Đây không tính là bí mật gì, Đạp Tinh Thượng Thần thản nhiên nói. Năm xưa Thần Cung đạo hữu vào cổ địa không ẩn trong hang ổ, từ nay bặt vô âm tín. Hôm nay xuất thế, điều này tức là Thần Cung đạo hữu được kỳ duyên, có điều thu hoạch. Có thể khiến đạo hữu một lần nữa bước chân vào hồng trần thì chắc chắn đạo hữu có kỳ duyên, thi triển thân thủ chí lớn nghiệp lớn. Nghe Đạp Tinh Thượng Thần và Thần Cung Thượng Thần đối thoại, đám người nhìn nhau, nhiều người thầm giật mình. Thì ra Thần Cung Thượng Thần mất tích lâu như vậy vì được đến kỳ ngộ. Thần Cung Thượng Thần là thượng thần có 10 đồ đằng thành bộ, làm thượng thần thượng vị, gã sáng tạo ra công pháp tế luyện báu vật không kém hơn đại đế tiên vương bình thường. Bây giờ Thần Cung Thượng Thần lại được kỳ ngộ, vậy kỳ ngộ đó ghê gớm tới mức nào? Nếu là thứ bình thường thì không lọt vào pháp nhãn Thần Cung Thượng Thần được. Mọi người rất tò mò, là cái gì đáng giá thượng thần tiềm tu lâu vậy? Cũng tốt, ân oán hai nhà chúng ta nên kết thúc. Thần Cung Thượng Thần chậm rãi nói. Trong vực ngoại thiên thành này hơi nhỏ, có câu nói đúng, một núi không chứa hai cọp. Hôm nay ngươi và ta chiến một trận, thắng ăn hết các loại ân oán ngày xưa thì mặc kệ nó qua đi. Tốt, hôm nay thanh toán hết đi, Đạp Tinh Thượng Thần cười nói. Nếu ta thua thì tất cả bành phủ của ta đều thuộc về Đông Cung Thế Gia các ngươi. Nghe hai vị thượng thần đối thoại, mọi người tim đập nhanh. Ván bài này rất lớn, hai bên cược gia nghiệp mấy chục vạn năm của hai gia tộc. Đương nhiên với thượng thần bọn họ thì sản nghiệp gia tộc đối phương không tính là gì, bọn họ chỉ muốn quyết thắng thua, mừng vì kỳ phùng địch thủ. Mọi người không hề bất ngờ khi nghe trận chiến này cuối cùng sẽ phải đến, chẳng qua là sớm hay muộn. Có câu tục ngữ một núi không chứa hai cọp, Bành gia cũng tốt, Đông cung Thế gia cũng vậy, hai bên đều có suy sụp. Trong vực ngoại thiên thành này Bành gia, Đông cung Thế gia muốn nổi lên thì phải đánh một trận. Giờ thượng thần của hai thế gia lộ mặt, tương lai có xu hướng trùng hưng, không thể tránh khỏi cuộc so kè. Huống chi Bành gia là nhân tộc, Đông cung Thế gia là thiên tộc, hai bên đều muốn trùng hưng trong vực ngoại thiên thành, mâu thuẫn với nhau càng khó hòa giải. Huống chi mấy năm trước Đạp Tinh thượng thần tự tay chém cung thành thượng thần của Đông cung Thế gia, nói sao thì Đông cung Thế gia mãi mãi không quên mối thù sâu đó. Đây không chỉ là thù gia tộc còn có mối thù chủng tộc, hai bên không thể nào ngồi xuống hòa bình giảng hòa. Nghe lão tổ tông của mình nói thế, đệ tử Đông cung Thế gia và Bành gia tim đập nhanh, không biết nên hình dung tâm tình như thế nào. Bọn họ không biết nên kinh hay nên mừng, trận chiến tranh này sẽ quyết định vận mệnh của họ, lão tổ tông của mình thắng sẽ nghênh đón vực dậy, rất có thể độc bá. Cốc truyện audio.com, vực ngoại thiên thành, nếu lão tổ tông thua, bọn họ mất trắng, vực ngoại thiên thành không có chỗ cho họ đứng. Trong phút chốc đệ tử hai nhà nín thở, lòng thầm cầu nguyện, hy vọng lão tổ tông của mình sẽ thắng trận chiến này. Cảm giác tim đập nhanh khiến đệ tử hai nhà vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Cách chương.